Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2020, gồm có các nội dung. Mở đầu là tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày thông báo của Tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt về nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Chủ nhật 14 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ mình và máu Thánh Chúa tại bàn thờ ngay tòa trong đền thờ Thánh Phêrô. Cuối thánh lễ, Ngài sẽ đặt mình thánh để chầu và ban phép lành cho các tín hữu. Thánh lễ sẽ bắt đầu lúc 9 giờ 45 phút sáng và sẽ có sự tham dự của khoảng 50 tín hữu, mặc dù khu vực này trong đền thờ có thể chứa được 1.000 người. Lễ mình và máu Thánh Chúa năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ trên thềm trước nhà thờ Đức Mẹ An Ủi ở khu vực Casandettone ở Roma. Năm trước đó, 2018, Ngài cử hành tại nhà thờ Thánh Nữ Monica ở Ostia, cách Roma khoảng 30 cây số. Trước đó, từ năm 2013 đến năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm là cử hành thánh lễ kính mình Thánh Chúa vào chiều thứ Năm theo lịch phục vụ chung của giáo hội, và sau thánh lễ có cuộc rước kiệu thánh thể đến đền thờ Đức Bà Cả. Tại đây có nghi thức chầu mình thánh và phép lành cho các tín hữu. Tin giáo hội tại Trung Quốc. Đức Cha Lâm Gia Thiện nhận chức tổng giám mục Phúc Châu. Sáng mùng 9 tháng 6 vừa qua, sau 4 năm được tòa thánh bổ nhiệm, Đức Cha Phêrô Lâm Gia Thiện, 86 tuổi, đã chính thức nhận chức vụ tổng giám mục giáo phận Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, bên Trung Quốc. Lễ nghi nhậm chức tại nhà thờ Phiếm Thuyền Phổ, cũng gọi là nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi ở thành phố Phúc Châu, do Đức Cha Giuse Thái Bình Thụy, giám mục giáo phận Hạ Môn, cũng là chủ tịch Hội Công giáo yêu nước tỉnh Phúc Kiến, chủ sự. Trước sự hiện diện của 80 người, trong đó có 50 linh mục. Tổng giáo phận Phúc Châu được coi là giáo phận đông tín hữu công giáo và giàu nhất tại Trung Quốc, với khoảng 300.000 giáo dân, 120 linh mục và hơn 500 nữ tu. Nhưng giáo phận này từ nhiều năm nay ở trong tình trạng phân rẽ giữa cộng đoàn hầm trú và cộng đoàn chính thức. Đức Cha Lâm Gia Thiện vẫn luôn thuộc cộng đoàn công giáo hầm trú, và trong thập niên 1980, Ngài đã bị nhà nước Trung Quốc kết án 10 năm lao động khổ sai. Theo một số tín hữu, từ đầu những năm 2000, Ngài muốn được chính thức hóa tình trạng của mình với chính phủ, nhưng bị đa số các linh mục khuyên can. Giáo phận Phúc Châu chia làm hai cộng đoàn, trong đó có khoảng 20 linh mục ủng hộ Cha Lâm Gia Thiện và 60 linh mục ủng hộ Cha Lâm Vận Toàn. Để cứu vãn sự hiệp nhất của giáo phận, năm 2007, Tòa Thánh bãi chức giám quản giáo phận của Cha Lâm Vận Toàn và bổ nhiệm Đức Cha Vinh Sơn Hoàng Thủ Thành, giám mục giáo phận Mân Đông, làm giám quản tông toàn. Đức Cha qua đời năm 2016. Mới đây, nhà nước Trung Quốc đã chính thức công nhận Đức Cha Lâm Gia Thiện là tổng giám mục giáo phận Phúc Châu, và sau đó, Ngài đã chính thức nhậm chức hôm mùng 9 tháng 6 vừa qua. Từ sau khi ban hành các quy luật mới về các hoạt động tôn giáo, nhà nước Trung Quốc gọi các giáo sĩ phải gắn bó với giáo hội độc lập, yêu tổ quốc và tùng phục chính sách của Đảng Cộng sản. Sau khi hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc được ký kết, áp lực này trên các linh mục ngày càng gia tăng. Tin Vatican. Họp báo công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ tư. Lúc 11 giờ 30 phút, sáng thứ Bảy 13 tháng 6 này, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái triển giảng tin mừng, sẽ họp báo trực tuyến tại phòng báo chí Tòa Thánh để công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ tư, sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng 11 năm nay với chủ đề Hãy giơ tay bạn cho người nghèo, trích từ sách Huấn Ca đoạn 7 câu 32. Hiện diện tại bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có Đức Cha Octavio Ruiz Arenas, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, và vị Phó Tổng Thư ký là Đức ông Graham Bell. Ngày Thế giới Người Nghèo do Đức Thánh Cha Francisco thành lập và được cử hành lần đầu tiên vào Chủ nhật thứ 33 mùa thường niên, ngày 19 tháng 11 năm 2017, với chủ đề Chúng ta đừng yêu thương bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Hôm đó, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của nhiều người nghèo và những người giúp đỡ họ. Sau đó, Ngài dùng bữa trưa với 500 người nghèo tại hội trường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican. Hồi tháng 11 năm 2016, khi kết thúc năm thánh đặc biệt về lòng thương xót, Đức Thánh Cha tuyên bố Ngài muốn thiết lập một ngày người nghèo được cử hành hàng năm để nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người trong việc chăm sóc những người giàu đích thực, tức là những người nghèo. Kết quả là Ngày Thế giới Người Nghèo được ấn định hàng năm vào Chủ nhật thứ 33 thường niên. Tin giáo hội tại Brazil. 260.000 người tại Brazil được giúp đỡ. 260.000 người tại Brazil được trợ giúp với hơn 900 tấn lương thực nhờ chiến dịch liên đới do Hội đồng Giám mục và Tổ chức Bác ái Caritas nước này phát động từ hai tháng này. Chiến dịch có khẩu hiệu là Nay là lúc chăm sóc, và các phẩm vật quyên góp được nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của những người đang ở trong tình trạng khó khăn vì đại dịch COVID-19. Theo tổng kết sơ khởi, hôm 8 tháng 6 vừa qua, do Ủy ban điều hành chiến dịch thực hiện, trong số các phẩm vật quyên góp được có gần 980.000 tấn lương thực và 120.000 vật dụng vệ sinh cá nhân. Các đồ cứu trợ này được phân phối cho các cộng đoàn dễ bị tổn thương nhất như những người thất nghiệp, những người di dân và tị nạn, những người vô gia cư và túng thiếu. Để thực hiện công tác phân phối, mỗi giáo phận có bản đồ những người cần được giúp đỡ. Ngoài ra, chiến dịch liên đới cũng quyên góp được hơn 50.000 quần áo, giày dép và 145.000 gói thực phẩm ăn liền. Tuy có sự hưởng ứng như trên, nhưng vẫn còn nhiều gia đình chưa được giúp đỡ. Vì thế, Hội đồng Giám mục và Caritas Brazil tiếp tục động viên tỉnh liên đới để chống lại những hậu quả tiêu cực của đại dịch coronavirus. Cũng liên quan tới Brazil, Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ là một hội giáo hoàng có trụ sở trung ương tại Đức, đã chấp thuận tài trợ 11 dự án hỗ trợ các linh mục và tu sĩ dấn thân phục vụ các tín hữu ở những vùng ở Brazil bị đại dịch COVID-19. Trong thông cáo công bố hôm 10 tháng 6, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hỗ trợ 169 linh mục và 31 chủng sinh thuộc giáo phận Texera, 141 tu sĩ nam nữ thuộc giáo phận Salvador da Bahia và Aracaju, 56 giáo dân thừa sai ở Palmas và 3 giáo phận khác. Ngoài ra, có 1.800 ý lễ được gửi đến 40 linh mục nghèo tại Pinheiro và hàng ngàn ý lễ khác được gửi cho các linh mục tại nhiều nơi ở Brazil. Tin Vatican. Đức Hồng Y Tucson kêu gọi gia tăng cộng tác và liên đới quốc tế. Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, kêu gọi gia tăng sự cộng tác và liên đới quốc tế để giải quyết hậu quả của đại dịch COVID-19. Tuyên bố hôm 9 tháng 6 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ trực tuyến với giới báo chí tại Vatican, Đức Hồng Y Tucson nói rằng, bao lâu còn một người bị lây nhiễm coronavirus thì không ai có thể an toàn. Hiện thời trên thế giới có sự chênh lệch rất lớn. Những nước như New Zealand đã tiến rất xa trong việc ra khỏi đại dịch, trong khi nhiều nước khác vẫn chưa tới cao điểm về mức độ lây nhiễm. Đức Hồng Y Tucson cũng khẳng định rằng, nếu nhân loại phải có một tương lai tốt đẹp hơn, thì mọi người phải nhất quán và liên kết với nhau. Đức Hồng Y nêu ví dụ, rất khó gửi các vật liệu y tế từ Vatican tới các nước ngoài Âu Châu. Trong cuộc họp báo, ông Aloysius John, người Ấn Độ, quốc tịch Pháp, Tổng thư ký Caritas quốc tế, nhận định rằng, các nước nghèo như ở Phi Châu được thông tin rất thiếu sót về đại dịch. Tại nhiều nơi, coronavirus bị coi là vấn đề của người da trắng. Thêm vào đó, tại các nước yếu về các cơ cấu hạ tầng, thật là khó đi tới những người di dân và những công nhân di dân đã định cư khi họ cần được giúp đỡ đặc biệt. Ông John cũng nói về sự trợ giúp của Caritas trong cuộc khủng hoảng coronavirus. Chẳng hạn, tại một số thành phố ở Ấn Độ, các cộng tác viên của Caritas và các giám mục chăm sóc những người hành khất không được của bố thí nào trên những con đường trống vắng người qua lại. Tại nhiều nước ở Mỹ Châu Latin, Caritas địa phương được sự hỗ trợ của các Caritas ở Âu Châu trong công tác cứu trợ. Cũng nên nhắc lại, Caritas quốc tế quy tụ 165 Caritas quốc gia. Cùng với cơ quan này, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện phối hợp các hoạt động cứu trợ của giáo hội. Đức Hồng Y Tucson cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã sớm ủy thác công tác ấy cho các cơ quan này vừa khi đại dịch bùng nổ. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cảnh giác rằng, có những chính phủ lợi dụng đại dịch để đóng cửa nhà thờ. Hôm 10 tháng 6 vừa qua, Đại sứ Mỹ đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo, ông Sam Brownback cảnh giác rằng có một số chính phủ lợi dụng đại dịch COVID-19 để đóng cửa các thánh đường, đền thờ Hồi giáo, hội đường Do Thái giáo và các nơi thờ phượng khác, viện cớ là để tránh lây nhiễm coronavirus. Tuyên bố với giới báo chí, Đại sứ Brownback nói rằng, có những chính phủ tại một số miền đang đóng cửa các nơi thờ phượng đi quá đòi hỏi của tình trạng khẩn trương về sức khỏe để đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số. Đó là mối quan tâm lớn tôi đã nêu lên với Liên minh Quốc tế về Tự do Tôn giáo. Ông Raubeck đánh giá cao sự cộng tác của các vị lãnh đạo tôn giáo với các quan chức y tế và ngưng các buổi lễ tôn giáo có đông đảo tín hữu, đặc biệt trong các mùa thánh như Tuần Thánh, Phục Sinh, Vượt Qua và Thánh Chay Tịnh Ramadan. Nhưng những người bên vực tự do tôn giáo cũng cảnh giác chống lại các vụ đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số trong thời kỳ đại dịch. Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế cũng lên án sự vu khống một số nhóm tôn giáo thiểu số là cố tình làm lan lây đại dịch. Hồi tháng 3 năm nay, Ủy ban đã liệt kê danh sách những nước vi phạm tự do tôn giáo nhân danh sự ngăn chặn đại dịch COVID-19. Đại sứ Brownback đặc biệt nói đến sự đàn áp của Trung Quốc chống những người Hồi giáo ở Inhuk, ở tỉnh Tân Cương. Tại Iran cũng có 109 người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số đang bị cầm tù vì tín ngưỡng của họ. Tin Vatican. Công bố kết toán của Ngân hàng Vatican. Trong năm 2019, Viện Giáo vụ hay cũng gọi là Ngân hàng Vatican đã lời được 38 triệu euro so với 17 triệu rưỡi euro trong năm 2018 trước đó. Con số trên đây được trình bày trong kết toán chi thu được Hội đồng Giám sát Ngân hàng nhất trí thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2020 và được công bố hôm 8 tháng 6 vừa qua. Kết toán này cũng được Ủy ban Hồng Y đặc nhiệm phê chuẩn trước đó. Thông cáo cho biết, trong năm ngoái, Ngân hàng Vatican quản lý 5 tỷ 100 triệu euro, tức là nhiều hơn 100 triệu so với năm 2018. Trong đó, có 3 tỷ 400 triệu, không phải là khách hàng Vatican. Số vốn riêng của ngân hàng này là 630 triệu 300 ngàn euro. Theo chỉ thị của Đức Thánh Cha, số tiền lời năm nay của Ngân hàng Vatican cũng được phân phối trọn vẹn. Trong năm ngoái, ngân hàng này tiếp tục cung cấp các dịch vụ tài chính một cách nghiêm túc và thận trọng cho quốc gia thành Vatican và cho giáo hội Công giáo trên thế giới. Ngoài ra, ngân hàng Vatican tiếp tục hoàn toàn tuân hành các nguyên tắc và đạo lý xã hội Công giáo trong mọi hoạt động.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thông báo của Tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt về nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, hôm 6 tháng 6 vừa qua, Đức cha Đàm Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã có thông báo gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận Đà Lạt về nhóm trừ quỷ Bảo Lộc hoạt động trong giáo phận. Phản bản thông báo của Đức cha Đàm Minh như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận. Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, những năm gần đây trong giáo phận chúng ta, mà cụ thể là tại giáo hẹp Bảo Lộc, xuất hiện nhóm được gọi là nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, đứng đầu là chị Teresa Nguyễn Thị Thương thuộc giáo xứ Bảo Lộc. Chị đã tổ chức những cuộc trừ quỷ tại Nhà Tương và đưa lên mạng những clip trừ quỷ, lôi kéo được nhiều người đến, trước là được chữa trị. Sau đó có trường hợp ở lại cùng tham gia việc trừ quỷ với chị và nhóm. Mặc dù đã có thông báo của Tòa Giám mục ngày 7 tháng 4 năm 2018 về việc cấm trừ quỷ và tổ chức trừ quỷ, cũng như chính chị đã được nhắc nhở trực tiếp trong cuộc họp ngày 10 tháng 6 năm 2019, chị vẫn tiếp tục trừ quỷ và tổ chức trừ quỷ, và đặc biệt ngày 31 tháng 5 năm 2020 vừa qua. Là ngày được ấn định làm phép khánh thành nhà mới của chị, gọi là Nhà Chúa Cha, với mục đích để chữa bệnh trừ quỷ. Vì tình trạng bất tuân phục này, không chỉ một lần, và để bảo vệ sự hiệp nhất thánh thiêng cho cộng đoàn dân Chúa, nên hôm nay, tôi, Đạo Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, sau khi tham khảo ý kiến ban tư vấn ngày 2 tháng 6 năm 2020, quyết định ra thông cáo này bao gồm những nhận định và quyết định liên quan đến nhóm trừ quỷ Bảo Lộc như sau. Thứ nhất, nhận định. 1. Việc trừ quỷ. Tất cả mọi trường hợp đau bệnh đến nhà chị Thương đều được coi là do quỷ, và tất cả đều được xử lý bằng cách trừ quỷ không phân biệt gì, là hoàn toàn đi ngược với chỉ dẫn của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1673, cũng xem thêm giáo luật điều 1172. Việc trừ quỷ chủ yếu tiến hành qua việc chị Thương hỏi lời Chúa, rồi truyền quỷ, hút quỷ, nhận quỷ, đuổi quỷ, đánh quỷ, trừ quỷ, với sự tham gia của nhiều người trong nhóm và với những cách thức nhiều khi rất mạnh tay. 2. Lời Chúa Cha. Điều đáng lưu ý là, chị Thương điều hành tất cả qua việc hỏi lời Chúa, từ đó chị truyền đạt điều được gọi là ý luận của Chúa Cha cho mọi người, và chi phối sắp xếp mọi công việc trong nhóm. Về nội dung của lời Chúa Cha, như Chúa Cha muốn, Chúa Cha bảo, có những điều Chúa Cha muốn, lời Chúa Cha nói, mà, hoặc không đúng với giáo lý đức tin, hoặc không đúng sự thật vì không xảy ra, hoặc hồ đồ, hoặc mang tính tự xưng hoang tưởng, dẫn đến hậu quả không tuân phục giáo quyền. Xin đọc chi tiết những điều trên trong thư đính kèm, riêng việc không tuân phục thẩm quyền giáo hội. 3. Không tuân phục thẩm quyền giáo hội. Sau khi đã có văn bản cấm trừ quỷ và tổ chức trừ quỷ của Văn phòng Tòa Giám mục đề ngày 7 tháng 4 năm 2018, và đã được nhắc nhở trực tiếp trong cuộc họp tại Nhà xứ Bảo Lộc ngày 10 tháng 6 năm 2019, chị vẫn tiếp tục trừ quỷ và tổ chức những cuộc tập họp trừ quỷ, lại còn đưa lên mạng những clip trừ quỷ kiểu quảng bá lôi kéo. Khi được nhắc nhở không được trừ quỷ, chị đã trả lời ngay là, chị phải nghe lời Chúa Cha chứ không vâng lời Đức Cha được. Thời gian gần đây, chị còn xây dựng một nhà mới gọi là Nhà Chúa Cha với mục đích để chữa bệnh trừ quỷ, và đã làm phép khánh thành ngày 31 tháng 5 năm 2020 vừa qua. Chị không ngần ngại phê phán cả giáo hội trong việc hiểu và giải thích kinh thánh. Chị viết trong một tin nhắn ngày 12 tháng 3 năm 2019 như sau. Sắc Khả Huyền có ghi lại một sự kiện mà cho tới ngày nay giáo hội vẫn chưa biết đến. Đó là chúng ta đang sống trong thời đại mới. Thời đại mới này, Chúa cho tất cả quỷ trong hỏa ngục ta. Sách Khải Huyền chương 20 câu 7 ghi, hết 1000 năm ấy, Satan sẽ được thả ra khỏi hỏa ngục. Phải chăng các chị tự giải thích kinh thánh và khẳng định giáo hội vẫn chưa biết đến, không mang hơi hướng của các giáo phái tự cho mình quyền giải thích kinh thánh vượt trên cả huấn quyền của giáo hội? 4. Tự nhận là mặc khải tư. Vừa khi nhận được tài liệu về hội thánh với những vụ được gọi là mặc khải tư, chị lập tức nhận ngay trường hợp chị là mặc khải tư, giống như việc Đức Mẹ hiện ra ở Fatima và như việc Chúa Giêsu hiện ra với nữ tu Postina. Không hề thấy có ý kiến gì là kính cần đợi chờ phán quyết của giáo quyền và vâng phục, không như thánh nữ Postina khiêm tốn vâng phục giáo quyền và khẳng định, Satan có thể ẩn mình dưới lớp áo khiêm tốn, nhưng nó không biết ẩn mình dưới lớp áo vâng phục. Thứ hai, quyết định. Căn cứ tất cả những sự kiện trên, sau khi bạn hỏi ban tư vấn ngày 2 tháng 6 năm 2020, này với văn thư này, tôi, Đà Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt, quyết định. 1. Công khai nhắc lại thông báo của tài giám mục ngày 7 tháng 4 năm 2018 về những quy định của giáo hội liên quan đến việc trừ quỷ. Không ai có thể trừ quỷ cách hợp pháp cho những người bị quỷ ám, trừ khi có phép đặc biệt và minh nhiên của đấng bản quyền địa phương. Đấng bản quyền địa phương chỉ ban phép này cho một linh mục đạo đức, sáng suốt, khôn ngoan và có đời sống vẹn toàn. Việc chị Thương và nhóm của chị từ trước tới nay trừ quỷ và tổ chức trừ quỷ là hoàn toàn bất hợp pháp theo giáo luật. 2. Việc chị và nhóm của chị tiếp tục trừ quỷ và tổ chức trừ quỷ sau khi đã có văn bản thông báo cấm tổ chức trừ quỷ của văn phòng tòa giám mục đề ngày 7 tháng 4 năm 2018 và đã được nhắc nhở trực tiếp trong cuộc họp tại nhà sứ Bảo Lộc ngày 10 tháng 6 năm 2019. Lại còn đưa lên mạng những clip trừ quỷ để quảng bá lôi kéo, là bất tuân phục và ngoan cố. Hệ quả hình phạt giáo luật, xem điều 1374, triệt hại. Ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Việc nhắc lại quy định của giáo hội về việc phải hết sức cẩn trọng trong việc trừ quỷ và ban phép trừ quỷ cũng nhằm lợi ích của chính các đương sự để họ không bị ma quỷ quay lại làm hại. 3. Bản quyền địa phương chưa bao giờ công nhận và tiếp tục không công nhận tính cách siêu nhiên và chính thật của những lời mà chị Thương mạo danh là lời của Chúa Cha. Trong đó có những điều hoặc không đúng với giáo lý đức tin, hoặc không đúng sự thật vì không xảy ra, hoặc hồ đồ, hoặc mang tính tự xưng hoang tưởng, dẫn đến hậu quả không tuân phục giáo quyền, gây hoang mang cho đức tin của tín hữu, và gây chia rẽ nghiêm trọng cho cộng đoàn dân Chúa, hơn là xây dựng sự hiệp nhất. 4. Vì thế, các tín hữu công giáo không tìm đến, không tham gia việc trừ quỷ, và không loan truyền những lời mạo danh là lời Chúa Cha của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. 5. Nguyện xin thần khí sự thật của Thiên Chúa Cha Đức Giêsu Kitô hướng dẫn chúng ta trong đức tin chân thật và trong sự hiệp nhất dưới quyền của vị mục tử tối cao đã từng công bố với các tông đồ của Người. Ai nghe các con là nghe Thầy, và ai khước từ các con là khước từ Thầy, mà ai khước từ Thầy là khước từ đấng đã sai Thầy. Ấn ký Đà Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt. Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, trưởng ấn. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thân tăng lên tình yêu, tăng lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và bóng đèn từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta cùng với nhau trò chuyện về đề tài tạo một cuộc sống đầy ý nghĩa.
Hãy thăm cho chúng ta. dày tan niềm đau và vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Cuộc đời mỗi người hàm chứa biết bao giá trị tiềm ẩn, bao ý nghĩa cao đẹp. Điều quan trọng vẫn là nghệ thuật khám phá những viên ngọc quý chôn giấu trong thửa ruộng đời mình. Có người biết tìm cách để tậu cho được nó, có người hời hợt chỉ thấy những vẻ sần sùi hay bùn đất bao quanh viên ngọc mà thôi. Có lẽ một trong những thao thức lớn của mỗi người, đặc biệt là các phụ huynh và các bạn trẻ, là làm sao nhận ra những giá trị thật trong cuộc đời và có đủ nghị lực để tìm kiếm, để theo đuổi và để xây dựng. Giá trị cuộc sống muôn mặt, nhưng có những điều thật cơ bản đem lại chất lượng cho đời sống chúng ta, như ý nghĩa. Phải, một cuộc đời có ý nghĩa khác với một cuộc đời hạnh phúc. Hạnh phúc, có người xem đó chỉ là một cánh hoa nở, là kết quả của một tiến trình dài vun quén, làm chủ bản thân và vượt qua bản thân. Nếu hạnh phúc chỉ như một cánh hoa nở rộ, thì nó mong manh và ngắn ngủi lắm. Vì hoa đâu có nở mãi trong đời mình, hoặc có hoa nào nở mà không tàn đâu. Nếu có, đó chỉ là hoa giả mà thôi. Cuộc đời có ý nghĩa thì khác. Cuộc đời có ý nghĩa đem lại những lý do cho những hành động. Như người trồng hoa cảm thấy vui với các ý nghĩ tại sao mình trồng hoa, tại sao lại là hoa này, tại sao lại trồng nơi này và lúc này. Trả lời được hai chữ tại sao giúp chúng ta phần nào sống ý nghĩa của những việc mình làm. Niềm vui đã khởi sự từ lúc manh nha trồng hoa, niềm vui còn tiếp tục trong việc tại sao tôi phải chăm bón cho cây tươi tốt, tại sao tôi phải tỉa cành cắt ngọn. Niềm vui còn ở trong sự khám phá hoa mỗi ngày, lá lớn lên thay sắc đổi màu. Ý nghĩa cuộc đời là tìm giải thích về những việc mình làm với ý thức, với tự do và làm với hết sức mình vì mình đã chọn, đã biết cái lý của những chọn lựa và hành động của mình. Mỗi người đặt ý nghĩa đời mình trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như tình yêu, sự nghiệp, gia đình, khám phá, phục vụ, thực hiện ước mơ đạt đến một giá trị. Thật ra, những điều có lẽ vô nghĩa hay thường tình đối với người này lại có thể rất có giá trị đối với người khác. Ví dụ, một thanh niên có thể thích làm một quân nhân để bảo vệ tổ quốc, nhưng có thanh niên khác tìm cách chạy trọt để khỏi vào quân ngũ. Có người xem việc sống ngay thẳng, trung thực là một giá trị. Trái lại, có kẻ thấy rằng thẳng ngay chẳng có nghĩa gì, miễn sao đạt được điều mình muốn. Khi thực hiện được ước mơ hay sống theo giá trị mình muốn, người trẻ sẽ thấy đời mình có ý nghĩa. Những gì có giá trị thường mang tính tích cực. Nó nâng tinh thần lên cao, đem đến cho con người sự hài lòng, thanh thản và niềm vui. Một thứ niềm vui thanh tao, nhẹ nhàng, tiềm tàng và sâu lắng, không xáo động nhưng dai dẳng, không để lại di chứng hoặc có phản ứng phụ. Tuy nhiên, những gì có giá trị thường không dễ có được. Nó đòi hỏi trả giá bằng những cố gắng, kiên tâm, bằng những hy sinh và tự chủ. Không phải hạnh phúc nào cũng xuất phát từ những gì có giá trị. Hạnh phúc có thể làm cho lòng phấn khởi và bay bổng, nhưng cũng không thiếu những điều có thể đem lại hạnh phúc tạm bợ. Như cái vỏ ngọt của một quả đắng, như một liều á phiện, hạnh phúc có thể đưa người dùng lên cao, ngất ngây trong giây lát, nhưng cái vị mà nó đem lại về sau thì khó mà nuốt nổi. Ví dụ, một người rất hạnh phúc vì đã có một việc làm sau bao năm vất vả học hành. Có người cảm thấy hạnh phúc khi mua được một chiếc xe gắn máy sau nhiều năm tháng tiết kiệm. Cũng có những người hạnh phúc vì vừa trả được một mối thù hoặc vừa kiếm được một số tiền lớn do mánh mung đem lại. Có những đôi bạn trẻ chưa có đủ thời gian tìm hiểu hay chỉ mới biết nhau đã trao gửi thân xác, để rồi ném những quả đắng không thể nào quên của cây hạnh phúc mong manh chóng qua. Thử hỏi, với một người lương tâm còn nhạy bén, sau khi trả được thù rồi hay kiếm được nhiều tiền rồi, lòng mình sẽ cảm thấy như thế nào? Đôi bạn trẻ kia rồi sẽ ra sao nếu sau đó không được cưới nhau, hay có một nhóc con không chờ không đợi mà lại ra đời, hay bị vướng một thứ bệnh truyền nhiễm? Nhiều người cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc sau những ngụm rượu hay khói thuốc, sau những ngày lang thang làm theo ý muốn riêng. Hạnh phúc có thật đấy, nhưng khó mà tránh khỏi những hệ quả đau lòng và mất mát. Với những chia sẻ trên đây, Vi An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Đức Maria, hình ảnh con gái Sion trong nhãn quan phúc âm Thánh Luca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu chân dung mẹ Maria trong tương quan với gương mặt của thầy cả Zacharia, và điểm tới của sự so sánh là tương quan giữa hai người con là Đức Giêsu Kitô và Thánh Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, trong trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria, Thánh sử Luca cũng có một chủ ý khác nữa, đó là giới thiệu Đức Maria như là hình ảnh của con gái Sion. Theo nhiều nhà chú giải Kinh Thánh, trong đó có các linh mục Stanislaw Lyonnais và René Laurentin, trong trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria vang vọng lời sấm của các ngôn sứ Zacharia, Sophonia và Joel nói với con gái Sion, nghĩa là với thành Jerusalem và toàn dân Israel, sau khi dân Israel trở về từ kiếp sống lưu đày bên Babylonia. Vì biến cố được hồi hương đó, các ngôn sứ kêu mời thành thánh, được gọi là con gái Sion, vui mừng hớn hở lên cùng với tất cả con dân Israel sống trong đất hứa. Lý do là vì sau thời gian đen tối của 50 năm sống kiếp lưu đày bên Babylonia, giờ đây Thiên Chúa lại ngự giữa đất hứa trong đền thánh đã được xây dựng lại. Không còn lý do để sợ hãi nữa vì Giave là vua và là đấng cứu độ Israel. Thật thế, ngôn sứ Zacharia viết trong chương 2, câu 14 và 15 như sau. Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò, vì này ta đang đến để ở lại giữa ngươi, sấm ngôn của Giave. Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Giave, chúng sẽ thành dân thánh của ta, và ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. Bấy giờ ngươi sẽ nhận biết rằng Giave Chúa các đạo binh đã phái ta đến với ngươi. Ngôn sứ Zacharia cũng viết trong chương 9 như sau. Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò, vì kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, ngươi là đấng chính trực. Đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Ngươi sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy, và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng trái đất. Cùng một sứ điệp ấy được ngôn sứ Sophonia diễn tả trong chương 3 như sau. Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi, án lệnh phạt ngươi Giave đã rút lại. Thù địch của ngươi ngài đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Giave. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy người ta sẽ bảo Jerusalem, này Sion đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Giave Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Trong chương 2, ngôn sứ Joel cũng miêu tả thị kiến về thời phồn vinh khi khích lệ người vật rằng, hỡi đất đai đừng sợ, hãy hoan hỷ vui mừng, vì Giave đã làm những việc lớn lao. Hỡi thú vật ngoài đồng chớ sợ, vì đồng cỏ trong hoang địa lại xanh tươi, cây cối đơm hoa kết trái, cây vả, cây nho cho quả dồi dào. Hỡi con gái Sion, hãy vui mừng hoan hỷ, vì Giave Thiên Chúa của các ngươi, chính Người sẽ ban cho các ngươi mưa đầu mùa, bởi vì Người thành tín. Người cũng cho mưa rào đổ xuống trên các ngươi, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa như thuở trước. Lúa mì đầy ắp sân, rượu mới dầu tươi tràn bể chứa. Ta sẽ bù lại cho các ngươi những năm mất mùa vì sạt sành và hoàng trùng, cào cào và châu chấu. Đó là đạo binh lớn chính ta đã sai đến đánh phạt các ngươi. Các ngươi sẽ được ăn no nê thỏa thích và sẽ cao tục danh Giave là Thiên Chúa các ngươi, đấng đã làm cho các ngươi bao nhiêu việc lạ lùng. Và dân ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa. Các ngươi sẽ biết rằng giữa Israel có ta hiện diện. Ta là Giave Thiên Chúa các ngươi, không có Chúa nào khác, và dân ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa. Giờ đây trong trình thuật truyền tin, các lời thiên sứ Gabriel nói với Đức Trinh Nữ Maria xem ra là tiếng vọng sứ điệp tươi vui mà các ngôn sứ kể trên đã nói với con gái Sion. Đức Trinh Nữ cũng được thiên sứ mời gọi vui lên. Hãy vui lên, hỡi bà đầy ân sủng, và đừng sợ hãi. Maria đừng sợ, con Thiên Chúa sẽ nhập thể trong cung lòng mẹ, và sẽ khiến cho mẹ trở thành một đền thờ khác, một hòm bia mới. Người sẽ là vua và là đấng cứu độ trong nhà Gia-cóp, là giáo hội. Tên của người là Yeshua, có nghĩa là đấng cứu rỗi. Có khoảng 15 văn bản thuộc môi trường Do Thái Kitô ủng hộ luận thuyết này, nhiều văn bản thuộc thời Tân Ước. Các văn bản đó giải thích lời sấm chương 2, câu 14 và 15, sách ngôn sứ Zachariah. Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò. Nhất là lời sấm chương 9, câu 9. Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng hò reo. Trong nhãn quan đọc lại văn bản như sau đây. Vì vua đang đến là đấng cứu thế. Con gái Sion mà ngài tiến vào để gặp gỡ là thành Jerusalem của thời cánh chung, và thành Jerusalem ấy trở thành người mẹ đại đồng của người Do Thái cũng như không Do Thái, được quy tụ trong cung lòng các tường thành của thành thánh. Trong nghĩa đó, các văn bản phúc âm thánh Matthew chương 21 câu 5 và nhất là Gioan chương 12 câu 15 và 16 là các văn bản rất hùng hồn. Thánh sử Matthew viết: Hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ. Còn thánh Gioan thì ghi, Đức Giêsu gặp một con lừa nhỏ, liền cỡi lên như có lời chép. Hỡi thiếu nữ Sion, đừng sợ, này đức vua của ngươi ngự đến, ngồi trên lưng lừa con. Các lời trích này cho thấy hai văn bản của ngôn sứ Zacharia đã được giải thích trong chìa khóa cánh chung cứu thế trong Do Thái giáo, Ai Cập và Palestine, cũng như trong môi trường Kitô. Như thế chắc hẳn thánh sử Luca đã khiến cho kiểu đọc hiểu này vang vọng lên trong trình thuật truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Đồng thời giả thiết cộng đoàn tín hữu nhận sứ điệp có khả năng nhận biết và hiểu các vang vọng ấy cũng được củng cố vững mạnh hơn. Qua đó thánh sử Luca cố ý giới thiệu Đức Maria như là thiếu nữ Sion. Đối với thánh sử, Đức Trinh Nữ tổng hợp trong chính con người mình, Jerusalem và toàn dân được tuyển chọn. Toàn thể dân tộc Israel được tập trung nơi con người của mẹ như là sự diễn tả tuyệt vời nhất. Nơi Đức Maria thành Nazareth, Thiên Chúa đã thực hiện trước các lời đã hứa với tổ phụ Abraham và dòng dõi người. Thật không thể tin được sự may mắn mà cảnh truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria đã gặp được nơi tất cả các thế hệ Kitô hữu. Những gì chúng ta vừa trình bày mới chỉ là việc nếm hưởng một chút vài nét chấm phá của những phong phú bất tận tiềm ẩn trong đó. Với biến cố truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria thành Nazareth, ló rạng lên hừng đông của giao ước mới, cũng như đã xảy ra trong giao ước giữa Giave Thiên Chúa với dân Israel tại núi Sinai xưa kia, như trình thuật trong sách Xuất Hành, các chương từ 19 đến 24. Giờ đây, trời lại xuống đối thoại với đất và xin đất cùng với mình đến với chúng ta là những thế hệ đến sau trong một vòng tay ôm yêu thương không thể nào phân rẽ được. Nazareth lặp lại biến cố đã xảy ra xưa kia tại núi Sinai, nhưng khung cảnh đã thay đổi biết bao nhiêu, không còn sấm sét, chớp lòa, mây mù dày đặc, ánh lửa, núi bốc khói nghi ngút như lò lửa và núi cao rung chuyển nữa, nhưng là cảnh Thiên Chúa lặng lẽ đặt chân bước vào cung lòng của một trinh nữ, con cái của loài người chúng ta, sống trong một xóm nghèo làng Nazareth bé nhỏ hẻo lánh xa xôi. Thế nhưng chính trong sự khiêm hạ của biến cố con Thiên Chúa tối cao bước vào trong thung lũng của lịch sử nhân loại ấy, đã có tiền đề của biến cố người sẽ lên trời vinh hiển trong biến cố phục sinh. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai báu vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và vương quốc của người sẽ vô cùng tận.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.